Xin chào mọi người. Mình mong là cái tập podcast này mình không bị thu dài quá, tại vì mình nghĩ là tập này mình có nhiều điều cần chia sẻ. Thì dạo mấy hôm trước thì mình có coi một cái kênh YouTube. Cái kênh đó tên là, cái kênh đó là kênh tiếng Anh nha mọi người, chứ không phải là kênh của người Việt. Kênh đó là The Cottage Fairy, là cô đó cổ chuyển đến sống trong một cái miền quê ở nước Mỹ, và cô đó chia sẻ lại những cái chặng hành trình cuộc sống của cô đó. Và khi cô đó chuyển sang một cái cuộc sống nó đơn giản hơn, nó rời xa cái cuộc sống thành phố, và cái điều mà mình rất là tận hưởng và rất là thích khi xem cái video đó là nó rất là chill á mọi người, nó rất là bình an, thư giãn. Cái giọng của cô đó nói nghe nó cũng rất là thư thái, rồi hòa với lại cái nhạc đệm đằng sau. Thì nó khi mà mình xem những cái video đó và mình xem nhiều nhiều hơn á, thì mình cảm giác rất là thư giãn luôn. Và nó hợp với lại cái phong cách của mình, là mình thích những thứ nó chill, nó thư giãn, nó bình an, nó an yên, nó không có ồn ào, nó không có đông người. Có một điểm trong cái video cô đó có chia sẻ và nó làm cho mình suy nghĩ mấy hôm nay, và mình quyết định là mình sẽ thu một tập podcast để nói về chuyện này, là khi cái chuyện mà cô ấy phải đối diện với cái việc là từ bỏ cái cuộc sống ở những cái đô thị, những cái công việc ở những cái đô thị đó, và chuyển đến một cái nơi hẻo lánh và sống không có gần ai hết, rồi cơ sở vật chất hay là phương tiện cũng không có được đầy đủ và dễ dàng tiếp cận. Như mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh đi thì mình cũng có thể là đi chợ, đi siêu thị, có xe buýt, rồi có xe máy, có đường xá để chạy. Cần mua cái gì thì chạy một tí là mình có thể mình mua được đồ, hay là cần đi rút tiền có cái ATM để rút tiền. Thì khi mình chuyển sang một cái cuộc sống ở vùng sâu vùng xa, một cái vùng quê hẻo lánh, thì mình sẽ đối diện với rất là nhiều cái hoang mang và loay hoay. Nhưng mà điều mình thấy được khi mà mình xem những cái video của cô đó là cô đó đã dũng cảm lựa chọn cái cuộc sống mà mình yêu thích, cái cuộc sống mà phù hợp với cái bản thân, bản ngã của cô đó. Và từ bỏ cái cuộc sống gọi là mặc định, hay là cuộc sống chuẩn mực của một người bình thường. Ví dụ như mình chia sẻ ở đây, thì ví dụ theo chuẩn mực của xã hội đi mọi người, thì một người học hết cấp 1, cấp 2, cấp 3, xong rồi sẽ mặc định là thi đại học, đậu đại học, đi học một cái đại học nào đó. Rồi nếu bạn đậu đại học rồi thì bạn cũng sẽ đi học 4 năm xong, 4 năm xong ra thì bạn sẽ đi làm, kiếm một cái công việc nào đó, ở một cái công ty nào đó với một cái mức lương cố định, và mỗi tháng thì bạn đều được nhận một cái số tiền ổn định như vậy. Thì đi làm xong rồi mình có nhận được lương hàng tháng, thì cái lương hàng tháng đó mình lại chi trả cho những cái hóa đơn. Ví dụ mình đi ăn, mình đi cà phê, mình thuê phòng trọ, mình mua sắm quần áo đồ đạc. Rồi thêm một tí tuổi thì mình sẽ tới một cái tuổi gọi là tuổi lập gia đình. Thì mình lại lấy chồng, lấy vợ. Sau đó thì mình lại sinh con. Sinh con xong thì vì có thêm con mà, thì mình sẽ mình cũng đi làm, mình có một cái lượng tiền ổn định hàng tháng. Bây giờ lượng tiền nó nhiều hơn, nhưng mà vì mình có con rồi cho nên là mình sẽ phải chi trả nhiều hơn cho sữa bỉm, cho những cái vật dụng quần áo của con cái. Rồi mình cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện là mua nhà, mua xe, hoặc là mua trả góp những cái tài sản đó. Rồi những cái chuyến du lịch cho gia đình, rồi cho bố mẹ hai bên, rồi tiền Tết, tiền... Nói chung là cuộc tiền chi phí cho một cái gia đình. Thì đó là một cái chuẩn mực của xã hội hiện tại của một con người. Thì họ sẽ đi những cái đường lối cơ bản là như vậy. Và điều mà làm mình cảm giác rất là đồng cảm khi mà mình coi cái video của cô đó chia sẻ một cái chuyện là thời gian mà cô đó đi làm sau khi tốt nghiệp đại học á, thì cô đó cũng đi làm, cũng xin vào công ty đi làm này nọ, nhưng mà cũng có cuối tháng cũng có một cái số tiền ổn định, nhưng mà chưa bao giờ cô đó cảm thấy đầy đủ hay cảm thấy hạnh phúc với cái số tiền đó hết. Và khi mình nghe tới cái chuyện đó thì mình cũng ngẫm lại những cái khoảng thời gian 5 năm mà mình đi làm sau khi mình tốt nghiệp đại học, thì cái cảm giác của mình cũng gần như là tương tự như vậy, là mình cũng tìm được một công việc ổn định rồi, mỗi tháng cũng nhận được một cái số tiền gọi là không phải là ít, cũng gọi là đủ để mình sống trong Sài Gòn, nhưng mà mình không bao giờ cảm thấy đủ với cái số tiền đó hết. Mình chi tiêu mua sắm rồi lướt cái này xem cái kia, mua cái này mua cái nọ, thì cuối tháng mình cũng không còn dư bao nhiêu tiền. Và một điều quan trọng khác là cái cảm giác của mình sau khi mình đi làm á, thì bao giờ mình về nhà mình cũng cảm giác là rất là mệt mỏi, và có nhiều hôm là mình cảm giác trống rỗng, có nghĩa là mình chỉ thức dậy là mình phải mặc định là thức dậy mình vệ sinh cá nhân xong, ăn sáng xong là chạy ùa đi làm, đi làm xong rồi làm quần quật, rồi trên công ty thì có thể là cãi nhau với người này, rồi email qua email lại để giải quyết công việc, rồi chiều tối thì về nhà. Về nhà thì cũng thật sự là hết năng lượng rồi, thì cũng ăn một ít gì đó rồi lên mạng xem có gì đó để gọi là cố gắng giải stress cho cái đầu óc của mình, rồi nếu mà gần tối rồi thì lại nhắm mắt đi ngủ. Và cái khoảng thời gian đó mình cảm giác mình như bị mình như là trôi bồng bềnh trên dòng nước mà mình không xác định được là mình sẽ đi về đâu, mình sẽ trở thành ai, cuộc sống mình sẽ như thế nào, mình muốn một cuộc sống như thế nào. Tất nhiên thời gian đó thì mình nghĩ ai cũng mong muốn là mình sẽ kiếm được lương cao hơn, rồi mình sẽ gặp một người sếp tốt, hay là mình sẽ gặp mình sẽ kết hôn với một người nào đó tốt bụng. Nhưng mà cái vòng quay công việc á, khi mà mình đi làm những cái công việc công sở đó thì mình không tìm thấy cái niềm hạnh phúc trong bản thân mình. Có nghĩa là cuối tháng mình vẫn nhận lương, cuối tháng mình vẫn có tiền, trong túi mình luôn có tiền, nhưng chưa bao giờ mình cảm giác đầy đủ và cảm giác hạnh phúc với cái chuyện đó cả. Mà mình khi mình nhận cái số tiền đó thì mình cứ nhận như là một thói quen thôi, là cuối tháng là mình sẽ có một cái số tài khoản nó chuyển vào trong tài khoản của mình bao nhiêu đây tiền, rồi mai thì mình lại ngủ dậy mình đi làm tiếp như vậy. Và cái vòng tròn cuộc sống mình nó cứ như thế nó xoay. Và đến một cái đỉnh điểm là mình quyết định mình dừng công việc của mình, vì mình cảm giác là mình không thể sống trong một cái guồng hay là trong một cái bộ máy cuộc sống nó cứ ổn định từ ngày này qua ngày khác theo cái kiểu như vậy. Mình không chịu được. Và lúc đó mình lại không tìm ra được cái hướng giải quyết cho công việc của mình, cho nên là mình quyết định dừng nghỉ cái công việc đi ngày đi làm 8 tiếng. Và sau đó thì mình bắt đầu một cái cuộc sống tự do của mình hơn. Cuộc sống tự do đây là gì? Nghe chữ tự do thì mọi người nghe nó có vẻ nó rất là tích cực, nó rất là thoải mái, rất là dễ dàng. Nhưng thật sự nó không dễ dàng mọi người. Tại vì khi mà mình bắt đầu một cuộc sống tự do, có nghĩa là công việc của mình là một công việc nó tự do, mình hoàn toàn làm chủ thời gian của mình, nhưng mà mình sẽ không có một cái mức lương cố định vào ngày cuối tháng. Cuối tháng sẽ không có ai mặc định sẽ trả tiền cho mình cả, và mà mình phải xoay sở nhiều cái nguồn thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau của mình. Mình sẽ làm nhiều công việc khác nhau để mình có được một cái nguồn thu nhập, thì cũng là để chi trả, chi tiêu cho những cái hóa đơn của mình, thì mình cũng phải ăn uống, mình cũng mua sắm, thì mình sẽ cần tiền để chi trả cho những cái chi phí đó. Thì mình chia sẻ tiếp tới cái thời gian phía sau này, khi mà mình bắt đầu một công việc tự do, một công việc không phải là ngày ngồi 8 tiếng nữa, thì thật sự mình vẫn có những cái thời gian đầu mình phải làm quen với cái chuyện là chật vật với cuộc sống của mình. Vì ngày trước nếu mà mình có cảm giác buồn hay cảm giác trống rỗng với cuộc sống của mình, nhưng mà cuối tháng thì mình vẫn được mặc định một số tiền cố định để mình chi trả cho các hóa đơn của mình. Nhưng khi mình bắt đầu cuộc sống tự do của mình thì cuối tháng mình mặc định mình không có cái bao nhiêu đó tiền nữa, cho nên là mình phải chật vật rất là nhiều để mình xoay sở những cái nguồn tiền của mình để mình chi trả các hóa đơn của mình. Nhưng mà sau đó thì tầm một thời gian thì mình đã quen với việc đó, và mình bắt đầu vào cái guồng mình cảm giác là ổn ổn hơn với lại cái cuộc sống tự do của mình. Thì cái chuyện mà mình phát hiện được hay là mình thấy được khi mà mình lựa chọn một cái cuộc sống nó không ổn định như hồi xưa nữa, thì đó là mình chủ động hơn thời gian của mình. Có thể là mình không bắt buộc phải ngày ngồi 8 tiếng ở một cái chỗ cố định nào đó, mà mình có thể quyết định là ngày hôm nay mình cần phải làm gì, cái công việc của mình cần như thế nào, thì mình sẽ sắp xếp thời gian của mình như vậy. Thì mình thấy đó là một cái mặt lợi của cái việc là mình được chủ động thời gian. Vì mình thấy khi mà mình trong cái cuộc sống cũ của mình, mà cuộc sống văn phòng á, thì hết 8 tiếng là mình ở văn phòng, và nhiều khi cái 8 tiếng đó là gần như là nó hút hết cái năng lượng của mình rồi. Và sau 8 tiếng là tầm 5-6 giờ chiều mình về tới nhà, thì thật sự là mình không còn năng lượng để mình suy nghĩ hay mình phát triển ý tưởng, mình làm cái gì đó mới cho cuộc sống của mình. Sau này khi mà mình sống một cuộc sống nó độc lập và nó tự do rồi, thì một ngày của mình có thể quyết định mình làm điều gì đó. Ví dụ một ngày hoặc là thứ hai đầu tuần mình cảm giác không ổn hay mình cảm giác mệt, mình vẫn có thể là ở nhà đọc sách, xem một bộ phim, hay là viết nhật ký về những cái cảm xúc của mình. Rồi ngày mai mình lại quay lại công việc của mình làm bình thường. Thì mình thấy cái việc lợi của cái cuộc sống tự do ở đây là đối với bản thân mình thôi nha. Khi mình có thời gian dành riêng cho bản thân mình thấy cái chuyện mà mình có được thời gian dành riêng cho bản thân mình rất là quan trọng luôn mọi người. Ví dụ khi mình quá stress với cuộc sống, khi mình chật vật với cuộc sống, thậm chí là trong cái thời gian mình bắt đầu cuộc sống tự do của mình rất chật vật với cái công việc kinh doanh riêng của mình, và nhiều khi mình cảm giác là mình quá tải với nó. Nhưng mà nếu mà mình quá tải thì mình có thời gian để mình được nghỉ ngơi, mình được bỏ công việc, mình không đụng tới nó một ngày tới hai ngày, mà không ảnh hưởng quá nhiều tới ai. Và mình cho phép bản thân mình được không làm gì cả trong một cái thời gian cố định nào đó. Đối với bản thân mình, cái chuyện này nó rất là, mà không biết nói từ nào hết, là mình có thể dùng từ là mình rất là biết ơn khi là mình có được một cái thời gian mà mình không cần phải làm gì hết. Mọi người hiểu mà, khi mà mình rơi vào những cái khoảng thời gian mà nó rất là đen tối, nó gọi là gọi sương sương là nó hơi trầm cảm á mọi người, thì mình sẽ cần thời gian. Ví dụ mình ngồi đó mình khóc thôi, hoặc là mình ngồi đó mình nghĩ vu vơ thôi, hoặc là có những thời gian mà mình không muốn làm gì hết thì mình chỉ chạy xe vu vơ ngoài đường, mình chỉ chạy xe ngoài đường trong một cái vô định của mình thôi, mình không có xác định là mình chạy đi đâu hết. Nhưng mà những cái thời gian đó nó đối với riêng bản thân mình, nó giúp cho tinh thần mình bình an lại rất là nhiều, hơn là cái việc là khi mà mình có một cái công việc ổn định thì rất khó để mình có thể quyết định hay là sắp xếp một cái thời gian nào đó dành riêng cho bản thân mình để cho phép bản thân mình được gục ngã trong những ngày đó. Cho nên có một điều mà mình luôn cảm giác biết ơn với cái cuộc sống tự do của mình, đó là mình có rất nhiều thời gian để mình tự chiêm nghiệm lại, hoặc là mình tự cho bản thân mình được phép không làm gì hết, không làm việc hiệu quả, không làm gì hết, để bản thân mình thật sự là gục ngã, bản thân mình thật sự là rơi vào tuyệt vọng hay là rơi vào cái hố đen nào đó tầm 1-2 ngày. Và đối với mình chuyện đó thật sự biết ơn vì mình có được những cái thời gian đó. Và sau khi mình trải qua được những cái thời gian đó rồi thì từ đó mình đã tự học được rất là nhiều thứ, tại vì một mình bản thân mình đã tự đối diện với những cái cảm giác đó và giải quyết được những cái cảm giác đó. Cho nên sau những cơn bão đó thì mình nghĩ là mình càng có thêm kinh nghiệm để mình đối mặt với những cái khủng hoảng của bản thân trong tương lai. Khi mình gặp những cái vấn đề ABC nào đó ập đến thì mình đã có những cái trải nghiệm trong quá khứ, mà cái thời gian trước khi mà mình đi làm công việc văn phòng ngày 8 tiếng, mình không thể nào mình giải quyết được cái stress của mình, mà bao giờ mình cũng lựa chọn việc đi du lịch. Nhưng mà khi mình đi du lịch về xong, mình cũng không cảm giác là cái vấn đề nó được giải quyết, và mình cứ trong cái vòng xoay tới ngày phải đi làm, rồi đi làm rồi gặp stress. Mặc dù cuối tháng thì vẫn được nhận lương nhưng mà vẫn stress, xong rồi nhưng mà vẫn ngày mai vẫn phải đi làm, rồi cuối tháng là nhận lương rồi vẫn stress muốn nghỉ việc nhưng mà ngày mai vẫn phải đi làm để cuối tháng nhận lương. Thì cái chuyện đó là chuyện mà mình sợ hãi khi mà mình nhớ lại cái thời gian mình đi làm văn phòng ở một cái chỗ có một cái mức lương ổn định. Và thời gian mà mình sống một cuộc sống tự do của mình đó, thì mình tự phát hiện ra là khi mà mình rời xa được cái cuộc sống nó xô bồ hơn thì mình thấy là mình sống cần kiệm hơn, vì mình biết là bây giờ mình không làm ra được nhiều tiền như hồi xưa, hoặc là mình không có một cái mức tiền cố định vào cuối tháng. Cho nên là khi mình mua sắm cái gì mình cũng cân nhắc rất là kỹ là cái này mình mua là vì mình cần hay vì mình thích. Hồi xưa khi mà mình đi làm á, mình mặc định là cuối tháng mình luôn luôn có tiền, cho nên là mình chi tiêu rất là mạnh tay và mình mua rất là nhiều món đồ và thật sự mình không dùng đến, và sau này mình phải bỏ đi rất là uổng luôn. Nhưng mà trong những năm gần đây, khi mà mình bắt đầu cái cuộc sống tự do của mình rồi, cái công việc riêng của mình rồi, thì khi mình mua cái gì mình cũng đều cân nhắc rất là kỹ là cái này là mình thật sự cần thì mình sẽ mua, còn những cái thứ mà mình nhìn mình thích vậy thôi thì mình sẽ không nhắm mắt mua quá nhiều. Tất nhiên sẽ có những thứ mình thích nhỏ nhỏ thì mình vẫn cho phép bản thân mình được mua những cái thứ mình thích, nhưng mà mình không còn cái thói quen chi tiêu quá mạnh tay cho những thứ thật sự không cần thiết trong cuộc sống của mình. Nhất là về quần áo, giày dép, rồi mỹ phẩm, thì mình thấy là cái việc đó nó không chỉ giúp ích cho bản thân cá nhân mình mà còn giúp ích cho môi trường. Tại vì mình mua nhiều mà mình không xài thì mình cũng mấy cái đồ đó mình cũng xả ra môi trường, rồi nó không tiêu hủy được thì nó là một cái vấn đề khác của môi trường mà tất nhiên mình không nhắc tới trong cái podcast này. Cái podcast này mình chỉ chia sẻ cái trải nghiệm bản thân của mình là rốt cuộc á thì cuộc sống á nó không có cái gì thật sự là ổn định hết. Bạn có một cái mức lương cao ngất ngưỡng như vậy, nhưng mà ví dụ dịch Covid ập đến nó cũng sẽ ảnh hưởng phần nào cái số tiền đó, hay là một cái trận thiên tai hay gì đó nó xảy ra thì nó làm mất cái giá trị đồng tiền của mình. Thì mình thấy là dù có đi làm một công việc có một cái mức lương cố định, hay là mình đi làm tự do và mình có một cái mức thu nhập bấp bênh, thì thật ra cuộc sống khía cạnh nào nó cũng là sự bấp bênh, không bao giờ có một cuộc sống gọi là đầy đủ hoàn hảo hoàn toàn hết. Cho nên là mình chỉ chia sẻ cái cảm nhận của bản thân mình thôi, thì thật ra mình cứ lựa chọn cái cuộc sống mà bản thân mình phải cảm thấy là mình bình yên trong cái cuộc sống đó. Cho đến bây giờ khi mà mình nhìn lại những cái năm gần đây, khi mà mình bắt đầu cái cuộc sống tự do của mình, thì thật sự nó có rất nhiều khó khăn và nó có rất nhiều cái lỗ đen trong ký ức của mình. Nhưng mà để so sánh lại với những cái tháng năm mà mình đi làm ở một cái công ty có một cái mức lương thu nhập ổn định, thì mình thấy thời gian bây giờ mình có nhiều cái sự hạnh phúc hơn, mình biết cái cảm giác hài lòng với bản thân mình hơn, mình thấy cuộc sống của mình nó bình an hơn, và mình không còn nhiều cái cảm giác tiêu cực về so sánh người này với người kia, hay là bắt buộc mình phải mua được cái này, mua được cái kia để bằng người này, bằng người kia trong cái chốn văn phòng đó. Mà mình thấy là khi mà mình lựa chọn cái cuộc sống tự do này thì nó cho phép bản thân mình được sống theo ý mình muốn. Mặc dù về mặt tiền bạc hay là về mặt vật chất, nó chưa chắc là nó đem lại cho mình sự đầy đủ về mặt vật chất như cái cuộc sống ngày trước. Nhưng mà đối với mình á, thì nhất là sau cái mùa dịch bệnh thì mình thấy là cái sức khỏe tinh thần nó thật sự quan trọng. Và càng ngày thì mình càng đánh giá cao cái sức khỏe tinh thần hơn là cái sức khỏe vật chất. Vì mình thấy á, như là trong cái podcast trước mình có chia sẻ về cái việc hạnh phúc á, khi mà mình bản thân mình cảm thấy hài lòng với bản thân mình cảm thấy bình an và nhẹ nhàng trong cuộc sống của mình có thể tự quyết định được là mình muốn làm cái này, và mình không phải chờ hay phụ thuộc vào sự chấp nhận từ bất kỳ ai, như là sếp hay là công ty, thì mình cảm giác cuộc sống mình tự do hơn rất là nhiều. Và tất nhiên cái giá của sự tự do mình chọn đó, nó cũng sẽ có cái giá đó là mình không có một cái số tiền ổn định vào hàng tháng, mà mình phải dựa vào nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Nhưng mà mình chấp nhận cái việc đó vì mình thấy là đối với mình thôi, cái cuộc sống đó nó cho mình cái sự chủ động trong thời gian của mình được toàn quyền quyết định cái cuộc sống của mình. Nhưng đi song song với nó sẽ là cái giá. Tại vì khi mà bạn muốn sống một cuộc sống tự do thì mọi quyết định nó đều phụ thuộc vào cái suy nghĩ của bạn. Ví dụ tới tháng đó mà một nguồn thu nhập nào đó mất đi thì bạn phải chủ động tìm một cái nguồn thu nhập khác, thay vì cái chuyện là mình có được cái sự ổn định hàng tháng, cái số tiền lương như vậy. Thì mình quay lại cái chia sẻ ngay từ đầu là khi mà mình coi cái YouTube của cái một cái cô ở bên Mỹ có chia sẻ về cuộc sống ở vùng quê của cô đó, thì mọi người thấy là, không phải mọi người thấy mà mình thấy là giống như hồi xưa mình đi làm văn phòng và mình cũng có tiền đó, mình cũng có lương đó, nhưng mà chưa bao giờ mình cảm giác an yên, mình cảm giác hạnh phúc, mình cảm giác thư giãn với cuộc sống của mình cả. Rồi sau đó mình lựa chọn mình từ bỏ cuộc sống văn phòng đó và mình bắt đầu một cái cuộc sống với một cái công việc nó tự do và nó không có một cái thu nhập ổn định. Tất nhiên lúc đầu mình cũng có những cái bấp bênh của mình, nhưng mà sau đó khi mình quen với cuộc sống đó rồi thì mình thấy là mình được có thời gian riêng cho bản thân mình, và mình không còn cái cảm giác phụ thuộc vào công ty hay là phụ thuộc vào sếp, phụ thuộc vào một cái nguồn nào đó để mình cảm giác cái cuộc sống của mình bị chi phối bởi cái thứ đó. Mà cuộc sống của mình bây giờ nó phụ thuộc vào bản thân mình. Thì đối với cá nhân mình thôi thì thì mình hài lòng với cái lựa chọn hiện tại của mình, mặc dù là nếu mà so về mặt vật chất thì mình cũng chẳng bằng ai cả, nhưng mà mình cảm giác là mình hài lòng với cuộc sống hiện tại, và mình cảm giác có những cái hạnh phúc nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình mà mình cảm giác rất là biết ơn. Và mình thấy xu hướng cuộc sống sau này của mỗi người thì người ta sẽ càng quan trọng cái chuyện sức khỏe tinh thần nhiều hơn là sức khỏe tài chính. Tất nhiên tài chính nó cũng quan trọng nha mọi người, nhưng mà mình nghĩ là tâm hồn mình có thư giãn, tâm hồn mình có hạnh phúc với bản thân mình thì mình mới có cái động lực hay cái sự sáng tạo trong suy nghĩ của mình để mình làm tiếp với công việc của mình. Thì cái podcast hôm nay là một cái chia sẻ nhỏ nhỏ về những cái trải nghiệm trong cuộc sống cá nhân của mình khi mà mình so sánh hai cuộc sống của mình. Cuộc sống hồi trước mình đi làm ngày 8 tiếng và cuộc sống bây giờ chắc cũng là làm nhưng mà nó tự do hơn, nhưng mà nó lại không được ổn định như cái chuẩn mực của xã hội. Cảm ơn mọi người đã nghe tới đây nha.